Đến đây, như thường lệ, vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, mời quý vị thưởng thức một văn học nghệ thuật do Mạc Lâm phụ trách.
Mới nở. Đó là hình ảnh đầy sức sống của một thời niên thiếu mà ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Thế nhưng đối với những ai tò mò, thì tác giả bài thơ nổi tiếng này có thật là đã trao chùm hoa cho cô Ngọ để bài thơ trở thành nổi tiếng đến như thế hay không? Vì Phạm Thiên Thư như chúng ta đều biết là một nhà sư, vậy thì bài Ngày Xưa Hoàng Thị được ông sáng tác từ bao giờ?
Bài Ngày Xưa Hoàng Thị tôi viết từ trước đi tu. Đến khi mà tôi vào chùa rồi thì cái hình tình cảnh tôi nhớ lại cái hình tượng trên đường đi đấy, nhớ lại cái hình ảnh mà cô họ người học trò ấy mà chẳng có tình yêu đâu mà người học trò vui vui thôi, thì chợt nhớ hình ảnh đó. Đó là lý do tại sao mà viết cái bài đó. Thì Phạm Duy nó rất thích, ông đưa làm cái nhạc.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư vừa cho chúng ta biết một chút lý lịch của bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị. Bài thơ này đã một thời gây sóng gió trong khuôn viên các trường trung cũng như đại học tại Việt Nam vào đầu những năm 70. Nhạc sĩ Phạm Duy đã tinh tế khi chọn bài thơ này phổ nhạc, và sau đó hàng loạt các bài khác của Phạm Thiên Thư liên tục chiếm lĩnh đài phát thanh Sài Gòn trong nhiều năm trời. Phạm Thiên Thư có những bài thơ tình tuyệt vời, mặc dù bản thân ông là một nhà tu. Điều gì đã dẫn ông tới bến bờ luyến ái khi từ tâm thức ông là đồ đệ chân chính của thiền môn? Thật ra không phải lúc nào nhà thơ cũng theo đuổi tình yêu. Bên cạnh những lời thơ mang bóng sắc của cái ngã, Phạm Thiên Thư đã mang thiền vào thơ của ông kể từ bài Động Hoa Vàng. Tác phẩm đã mở ra một hướng mới nhìn vào thế giới của tu trì, và từ bên trong, người theo gốc thiền có cơ hội dàn trải những tình cảm trước thiên nhiên, cuộc sống, trong đó không loại trừ tình yêu đôi lứa. Tình yêu trai gái trong thơ ông cũng nhuốm phần nào hơi hướng của tăng sòng, và từ đó thơ của ông trở nên tĩnh tại, sâu lắng hẳn.
Sau khi vào chùa đấy, thì cũng là một cái lý do là trong thời gian đó thì mình vào tu sĩ thì cái tư tưởng là cái nhóm ông Nhất Hạnh ấy đưa ra gọi là tu sĩ mới, thành thử ra cái điều tôi nhằm cái hướng đó đấy là làm sao để một cái tinh thần mới, con người mới. Trong đó tôi có nghe về cái thơ Phú nhìn một cái thức là thiền. Đó là lý do mà tại sao mà tôi có cái chuyện thơ nhiều khi có tình cảm mà nó cũng là một cái thức thiền chứ không phải là một cái trần gian. Cái thứ nhất thì tôi cũng là một cái học hội Hồ Quy Ly từ năm tôi 19 tuổi đấy. Thế nên 23 tuổi thì tôi đi chùa đấy. Thì trong hình ảnh đó tôi cũng như là làm sao để cái sức mạnh dân tộc ấy. Học hội Hồ Quy Ly là bởi vì rằng là Hồ Quy Ly là một cái vị nghiên cứu chuyên môn. Cho nên tôi đưa cái tinh thần dân tộc đó là làm sao để một cái nét sáng, những nét sáng mà tôi học trò từ chỗ thanh niên để vươn lên một cái sức dân tộc đó bằng là 100 lời thơ đấy. Một bài thơ là 4 câu đấy. Là những nét sáng của dân tộc, thì đó là cái Động Hoa Vàng là như thế.
400 câu thơ lục bát của bài Động Hoa Vàng mà Phạm Thiên Thư vừa nhắc tới, như một bức tranh xuân, trong đó ẩn chứa nhiều triết lý thú vị của cảm quan cuộc sống. Sự bừng nở thi tứ yêu đương trong suốt bài thơ làm hơi thơ trở thành sương sớm, quyện trong chút nắng hửng ấm đầu xuân. Động Hoa Vàng có thể là nơi non cao, núi vắng, nhưng cũng có thể chỉ là một xóm nhỏ nào đó giữa buổi chiều xuân im ắng, hanh hao. Kẻ theo thiền đạo có thể tin rằng mình vừa tìm được một lối nhỏ mong manh giữa cuộc trần, dẫn sự thoát thai ý thức. Trong khi đó, người trần tục cũng không thể phớt lờ được từng ẩn dụ ý nhị lấp lánh phía sau mỗi câu thơ, trong như suối ngàn và xanh như rừng thẳm.
Con chim mùa nọ chưa trồng cũng bay rời rã trong dòng xuân thu. Từ em giặt áo đông tơ nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm. Thuyền ai buông lái đêm rằm, sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào, cửa sương nhẹ mờ âm vào, lay nghiêng bầu nậm rượu đào trầm ca.
Dần xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì em đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Sông này đây chảy một dòng thôi, mây đầu sông thẫm, tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chữa theo chồng, mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi. Thôi thì thôi, để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi, chỉ là phủ vân, thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.
Con khuyên nó hót trên bờ, em thay áo tím thờ ơ giang đầu. Tưởng xưa có kẻ trên lầu, ngày xuân reo nhẹ trái cầu gấm hoa. Tóc dài cuối nội mây xa, vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay. Dùng rằng tay lại cầm tay, trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa.
Phạm Thiên Thư cũng được biết tới qua một bài thơ khác mang tên Em Lễ Chùa Này. Bài thơ có dáng dấp của chuyện kể dân gian. Thật ra, theo nhà thơ thì câu chuyện này hoàn toàn có thật. Ông kể.
Đó là cái bài thơ là do thế lỗi của nhà ông thầy. Thì ông đã được khoảng chừng gần 50 tuổi rồi. Thì mình nhớ thì tình cảm hồi xưa mà của ông thầy ấy là mới có tiểu ấy. Trong tiểu thì mới gặp một cái cô bé đi chùa. Thế xong rồi thì ông tiểu cứ muốn đánh chuông á, cho cái cô ấy nghe. Và đến cuối năm thì là cô ta chết.
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay, và ngàn lau vàng màu khép nép, bãi sông bay một con bướm đẹp. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này. Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ óng như mây. Mộ của em, mộ vừa mới lấp, có con chim nào hót trên cây. Lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh lơ buồn khóc ai hoài. Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng, đến thăm em ngày tháng qua mau. Một nụ mai vừa nở trong nắng, hỡi em ơi mây đã qua cầu.
Phạm Thiên Thư cũng được biết đến nhiều qua tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh. Tác phẩm này bị nhiều người cho là chạy đua với Nguyễn Du khi dùng cùng một thể thơ Lục Bát và tên gọi của tác phẩm. Sự thật ra sao chúng ta hãy nghe nhà thơ Trần Tình.
Trong thời gian đó thì bên Trung Quốc á, viết cuốn sách nói là Nguyễn Du là gì? Họ nói là Nguyễn Du chẳng qua chỉ là lịch của chúng tôi thôi. Về văn chương tất cả tư tưởng suy nghĩ được chúng tôi cả. Chứ không có gì mà cái độc sáng cả. Cho nên tôi viết cái đoạn Trường Vô Thanh là sao để một cách dân tộc về tư tưởng, về trí tuệ và cả cái đời sống của người ta, về văn nghệ đấy, chứ đặc biệt về dân tộc. Lòng đau không tiếng, tức là viết đoạn Trường Vô Thanh là nhằm cái như thế.
Trở lại với ngày xưa Hoàng Thị, tác phẩm đem người đọc tới với thơ Phạm Thiên Thư như chính tác giả thừa nhận. Âm hưởng vừa ngây thơ như thư sinh, lại vừa thâm trầm như người tu thiền, khiến bài thơ có nét độc đáo riêng biệt, vừa lãng mạn vừa uy nhu, rất riêng tư nhưng không thiếu phần lôi cuốn. Hình ảnh người con trai âm thầm theo cô ngọ mang nét đẹp của vùng dài hồn nhiên, khá tương phản với những cái trầm tư của những từ kinh điển như áo tà nguyệt bạch hay là đời như biển động hoặc xóa dấu ngày qua. Bài thơ có những chi tiết rất đắt khi gợi lên hình ảnh của chú chim non đang giấu mỏ dưới cội hoa vàng. Chú chim lén nhìn một cách thích thú gót chân chàng trai lẻo đẻo theo cô ngọ trong một chiều tan trường với áo trắng đầy sân.
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non giấu mỏ dưới cội hoa vàng. Bước em thênh thang, áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Anh đi theo hoài, gót giày thầm lặng, đường chiều úa nắng, mưa nhẹ bâng khuâng. Ôi mối tình đầu như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau. Tưởng đã phai màu đường chiều hoa cỏ, 10 năm rồi ngọ, tình cờ qua đây, cây xưa vẫn gầy, phơi nghiêng dáng đỏ. Áo em ngày nọ, phai nhạt mấy màu, chân theo tìm nhau, còn là vang vọng. Đời như biển động, xóa dấu ngày qua, tay ngắt chùm hoa, mà thương mà nhớ.
Bài thơ tuy nhắc lại một cách dịu dàng kỷ niệm thời xưa, nhưng đã động lòng biết bao thế hệ sau đó. Những chàng trai thời A Vòng hôm nay đâu thua gì thế hệ Phạm Thiên Thư, bởi họ cũng đã và đang bâng khuâng chờ tiếng chuông tan trường để được sao xuyến theo gót chân của những cô ngọ thời nay. Mặc dù cô ngọ của thế kỷ 21 không còn ép như xưa, nhưng nét duyên muôn thuở của thời áo trắng dễ gì phai nhạt. Phạm Thiên Thư tuy xuất hiện không lâu trên vòng trời văn học Việt Nam, nhưng thơ của ông có những nét rất riêng và sự khác biệt chọc lọc đó đã được trả công từ người đọc lẫn người nghe thơ ông. Ngày xưa Hoàng Thị chỉ là một bài thơ phổ nhạc, nhưng có sức thu hút lòng người một cách mạnh mẽ. 40 năm sau khi nghe lại bài thơ này, người ta vẫn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao lại có một bài thơ hay đến như thế?